Vị Minh Sư Phật Giáo, người vô duyên không được gặp Phật Pháp, cuộc đời trôi theo dòng nước dục lạc ối trượt thế gian, bảy nỗi ba chìm, khổ đau vô tận. Từ kiếp này chuyển sang kiếp khác không bao giờ dứt, như con kiến đi quanh vòng miệng lưu. Người vô duyên không gặp Phật Pháp, lại gặp tà Pháp, càng tu tự ngã càng cao, thường gạt người để mua danh cầu lợi, làm nhiều điều tội ác, thật là uổng phí cho một đời tu của một kiếp người. Người hữu duyên gặp được Phật Pháp, nhưng không gặp được Minh Sư, không thấu rõ lý chánh pháp của Đạo Phật, tu tập theo kiến dạy của các nhà học giả, giống như loài vật gặm xương, bỏ đi thì uổng, nhai lại thì chẳng có gì. Người hữu duyên và có tâm quyết tu theo Đạo Phật, nếu mong cầu thoát ra cảnh khổ trần lao thế tục, mà lại gặp những kinh sách phát triển ngoại đạo hiện hành của các nhà học giả biên soạn ra xưa và nay, thì tu hành dở sống dở chết chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Để làm sáng tỏ trong giới tu sĩ Phật giáo hiện giờ, chúng ta có thể chia làm 6 loại tu sĩ như sau. Thứ nhất, tỳ kheo chuyên cúng bái, tán tụng, kệ ngâm, mở ngọt, ứng phú đạo tràng, đóng ngọt. Tỳ kheo này ít học giáo lý, chùa là nơi sinh sống, như một gia đình, có vợ, có con, tự làm ăn mọi nghề nghiệp, như một gia đình thế tục, làm ruộng, làm rẫy, làm vườn, chăn nuôi heo, gà, dê, bò, vân vân. Có ai thỉnh đi cúng bái, tụng niệm cầu siêu, cầu an, vân vân, đều cất giá tiền công hẳn hoi. Thứ hai, tỳ kheo chuyên cúng bái, tụng niệm cầu siêu, cầu an, tổ chức lễ lộc, tổ chức hành hương, tổ chức từ thiện, vân vân. Các vị tỳ kheo này không có vợ con, có trình độ giáo lý và có học thức. Đi đám tụng niệm không lấy tiền công, chỉ nhận tiền cúng dường trai tăng tứ sự vân vân. Chùa là nơi sinh hoạt của những Phật tử mê tín suốt ngày. Thứ ba, tỳ kheo chuyên học tập giáo lý, làm việc giáo hội, giảng sư, dịch thuật, soạn kinh, viết sách. Các vị tỳ kheo này có trình độ văn hóa cao, có kiến thức Phật giáo sâu rộng, nhưng không có tu hành. Họ thuộc về cấp lãnh đạo giáo hội Phật giáo. Thứ tư, tỳ kheo vừa tu vừa thuyết giảng kinh điển thiền, mật và tình cho tín đồ tu tập theo kiến giải của mình. Những tỳ kheo này tu theo Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hành. Bốn hạng tỳ kheo trên đây thuộc về Bắc Tông, Đại Thừa Giáo. Thứ năm, tỳ kheo chuyên ăn thịt chúng sanh, đó là những sư Nam Tông tu theo kinh sách Nguyên Thủy, nhưng bị kiến giải của các nhà học giả có học thức cao trên đại học thường phá giới, sống phi phạm hạnh nên hiểu sai lời dạy của Đức Phật, đã trở thành những ác tri thức, mất chủng tử từ bi, xa lìa hạt giống chánh pháp, thường lý luận để ăn thịt chúng sanh, ăn không thấy, không nghe, không nghi. Thứ sáu, tỳ kheo cất thất am cốc riêng để tu một mình, đó là những tu sĩ tiêu cực, yếm thế, chỉ tìm sự an vui cho cá nhân, họ tưởng tu như vậy là giải thoát, nhưng nào ngờ là trốn đời chạy theo tâm ham muốn sống cạnh yên tình. Trên đây là 6 hạng tỳ kheo. Nếu quý vị chọn loại 1 làm thầy thì quý vị tu theo Phật giáo ứng phú đạo tràng mê tín, chịu nhiều ảnh hưởng phong tục tập quán dân gian. Những tỳ kheo này phần đông phá giới phạm giới, sống không bao giờ đúng giới hành. Những tu sĩ này được xem là những cư sĩ trọc đầu. B. Nếu quý vị chọn loại hai làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo thuộc Bà La Môn giáo tu Phước Hữu Lầu. C. Nếu quý vị chọn loại ba làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo Danh Lợi. D. Nếu quý vị chọn loại bốn làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Những pháp môn tu này giống như người nhai viên sắt, nuốt chẳng vô, nhả chẳng ra. E. Nếu quý vị chọn loại năm làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo Nam Tông, trở thành ác tri thức, mất tâm từ bi, xa lìa đạo giải thoát. F. Nếu quý vị chọn loại sáu làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo yếm thế, trốn đời, tiêu cực. Cuộc đời tu hành chẳng tu tới đâu, chỉ có công mà chẳng lợi ích gì. Trong Đạo Phật, có sáu loại tu sĩ như vậy. Nếu quý vị không chấp nhận họ làm thầy của mình, thì quý vị chấp nhận ai làm thầy của mình? Chúng tôi xin giới thiệu một vị minh sư của Đạo Phật, để quý vị khỏi tìm kiếm đâu xa và khỏi bị tà sư ngoại đạo lường gạt. Vị minh sư ấy là giáo pháp và giới luật của Đức Phật. Xưa Đức Phật cũng nhờ nương vào giáo pháp và giới luật này mà Ngài tu chứng đạo, cho nên khi thành đạo, Ngài đã quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp này và tôn xưng nó là thầy của mình. Đến khi nhập diệt vào Niết Bàn, Ngài di chúc lại: sau khi ta nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo hãy lấy giáo pháp và giới luật của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa, vững chắc tu hành. Chúng tôi cũng xin giới thiệu kinh sách của chính Đạo Phật để quý vị khỏi lầm kinh giả. 1. Bốn bộ kinh A Hàm. 2. Năm bộ kinh Nikaya. Tuy rằng bốn bộ kinh A Hàm và năm bộ kinh Nikaya là kinh gốc của Đạo Phật, nhưng trong ấy các tổ đã có sự thêm bớt rất nhiều, nhất là kinh A Hàm. Các tổ đã dịch làm lệch ý của Phật và còn soạn viết những bài kinh gạch nối giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. Vậy, quý Phật tử, khi nghiên cứu đừng tin trọn những kinh sách này mà hãy nhớ lời Đức Phật đã dạy. Này các Ca La Ma, 1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết. 2. Chớ có tin vì nghe truyền thống. 3. Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn. 4. Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. 5. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. 6. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường. 7. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. 8. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình. 9. Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền. 10. Chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình, vân vân. Nhưng này các Ca La Ma, khi nào tự mình biết rõ như sao? Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này Ca La Ma, hãy từ bỏ chúng, không nên tin theo. Những lời dạy trên đây của Đức Phật là những lời nhắc nhở và cảnh cáo đệ tử của mình đừng quá vội tin mà bị lừa đảo những pháp môn ngoại đạo giả mạo của Phật giáo. Rút ra từ những lời dạy này, khi bước chân vào các tôn giáo thì chúng ta cần phải dè dặt cẩn thận nhiều hơn, không nên tin mù quáng mà phải chọn đúng chánh pháp, dạy đạo đức làm người làm thánh. Vì chính đạo đức làm người làm thánh là sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài chúng sanh. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực. Người muốn đi theo con đường tu hành chân chánh của Đạo Phật thì phải thấu rõ đời sống của con người từ khi sinh ra cho đến khi chết, toàn là một cuộc sống khổ, khổ như thật, khổ vì thân tâm của mình mang đầy ắp phiền não tham sân si, khổ vì mọi người sống chung quanh mình tư tưởng không đồng nhau, khổ vì hoàn cảnh trái ngang lúc thuận lúc nghịch, khổ vì cơm ăn áo mặc phải vất vả gian nan. Khi chúng ta thấy đúng, biết đúng, khổ như vậy thì mới dám chọn con đường tu hành của Đạo Phật. Nếu không thấy đời sống khổ như thật, còn thấy nó có hạnh phúc, có an lạc sung sướng, thì đừng nên chọn con đường tu hành của Đạo Phật. Tại sao vậy? Tại vì con đường tu hành của Đạo Phật là con đường đi ngược lại với cuộc sống của đời người. Vả lại, con đường tu hành theo Đạo Phật là một con đường phải tự lực dùng sức lực của mình, luôn luôn phải trau dồi thân tâm và rèn luyện tu tập, cố sức xả bỏ những tâm niệm đầy tham muốn và các ác pháp đang vây quanh. Khi muốn xả bỏ như vậy, thì chúng ta cần phải gan dạ, lầm lì, kiên trì, chịu đựng, kham nhẫn, vân vân, và còn phải đầy đủ nghị lực để mạnh dạn dứt bỏ những thói hư tật xấu. Chứ không phải vào điện Phật cúng bái cầu khẩn van xin nhờ tha lực chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ trợ lực cứu khổ cứu nạn, giải thoát các khổ đau tai ương bệnh tật vân vân, hay phóng hào quang tiếp độ những vong hồn người chết về cõi cực lạc Tây Phương. Và cũng không phải tu hành bằng cách tụng kinh niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, luyện bùa, luyện chú để có thần thông pháp thuật vân vân, hoặc để cầu được sinh về cực lạc niết bàn bằng những tha lực oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Muốn tu theo Đạo Phật để thoát cảnh khổ đau của kiếp làm người thì phải dùng sức tự lực của chính mình, chứ không phải bằng tha lực của người khác như trong các kinh sách phát triển ngoại đạo dạy. Đọc kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta thấy Đức Phật dạy tu hành bằng những pháp môn tự lực, hầu hết không có một bài pháp nào dạy tu tập cầu tha lực. Chỉ có kinh sách phát triển ngoại đạo mới có dạy tu tha lực mà thôi, mở ngọt, niệm Phật cầu vãng sanh đóng ngọt. Khi nghe giảng đến đây, có người lại hỏi chúng tôi, vậy kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy tứ bất hoại tình, không phải pháp môn tứ bất hoại tình là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới sao? Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy niệm Phật là sống như Phật, chứ không niệm danh hiệu Phật. Niệm Pháp là sống đúng như Pháp, tu tập đúng như Pháp, chứ không phải tụng kinh. Niệm Tăng là sống hòa hợp với chúng tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai tăng cúng dường lạy lễ các vị tăng để cầu phước báo. Niệm giới là sống đúng phàm hành, không hề vi phạm giới luật và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải hàng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới. Nghe dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới thì các nhà học giả kiến giải theo chữ nghĩa mà giải thích ra niệm là đọc lầm thầm trong ý như câu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Tốc Thiện Thệ. Thế gian giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Niệm như vậy là niệm không có nghĩa gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở đây Đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật, Pháp, Tăng và giới để chúng ta thấu triệt Phật, Pháp, Tăng và giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào, để chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu tập đúng như Phật, như Pháp, như chúng thánh tăng và như giới luật đã dạy. Có hiểu biết và tu tập như vậy thì mới có giải thoát thật sự. Còn niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, cúng dường trai tăng và đảnh lễ chư tăng và tụng giới, dù có niệm Phật, Pháp tăng và giới như vậy cho đến muôn kiếp ngàn đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào. Người ta đã lầm, niệm như vậy là để nhất tâm bất loạn, tức là niệm không có vọng niệm xen vào, chỉ duy nhất có câu niệm Phật mà thôi, thì sẽ được vãng sanh tịnh độ, đó là hiểu biết theo tịnh độ thông. Mở ngọt, thất nhật nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, đóng ngọt. Còn hiểu theo thiền tông thì nhất tâm bất loạn, tức là chẳng niệm thiện niệm ác. Chẳng niệm thiện niệm ác là thiền định, là Phật tánh. Nhưng tất cả những sự tu tập như vậy đều sai hết quý vị ạ. Chỗ nhất tâm bất loạn của quý vị sẽ rơi vào thế giới tưởng của tưởng uổng, nơi đây là mê hồng trần của tà giáo ngoại đạo. Quý vị tu hành cần nên cảnh giác nơi hang hầm nguy hiểm này. Nếu tu tập đến đây, quý vị coi chừng rối loạn thần kinh mà nguy hiểm tánh mạng, biến quý vị trở thành người điên khùng. Người mới bước chân vào đạo Phật ngơ ngác trước đống kinh sách khổng lồ của Phật giáo phát triển. Có những loại kinh sách chúng ta đọc vào thấy toàn sự tu tập đều nhờ tha lực để trợ lực trên bước đường đi đến giải thoát, như Kinh Vô Lượng Quang, Kinh Di Đà, Kinh Quy Ngân, Kinh Pháp Hoa, vân vân. Tất cả kinh này đã làm cho người tu sĩ nhục chí, mất hết nghị lực, biến Phật giáo thành một tôn giáo tha lực, một tôn giáo mê tín, khiến cho người đời sau tu hành chỉ còn biết cầu cạnh vào kẻ khác. Do những sự tu hành sai này, đạo Phật chẳng còn ai tu chứng. Họ lý luận người mới tu phải tụng kinh, bái sám niệm Phật, lạy hồng danh chư Phật, phải cầu tha lực. Còn người tu lâu năm phải tự lực ngồi thiền quán niệm hơi thở. Người tu hành mà hiểu Phật giáo như vậy, tức là chẳng hiểu Phật giáo gì cả. Hiểu như vậy là hiểu theo Phật giáo phát triển. Người mới tu như các cư sĩ bước chân vào đạo, Đức Phật đã dạy bài học tu tập tự lực đầu tiên là phải dứt bỏ 6 nghề nghiệp ác đang sanh sống hàng ngày. Nghĩa là chúng ta muốn theo đạo Phật tu hành thì phải đổi nghề ác làm nghề thiền. Qua bài kinh dứt 6 nghề ác, chúng ta thấy rõ sự tự lực của đạo Phật ngay từ lúc ban đầu. Khi bước chân vào đạo, ta được nghe người dạy thông hiểu những gì cần phải thông hiểu, dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ, tu tập những gì cần tu tập, trao dồi những gì cần trao dồi. Những việc làm này không thể cầu tha lực của người khác được. Đạo Phật là một tôn giáo xây dựng trên nền tảng thiền pháp. Mọi ác pháp đều phải được loại trừ dứt bỏ. Nhờ có loại trừ ác pháp, tăng trưởng thiện pháp, cuộc sống mới có sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho mình, cho người. Loại trừ ác pháp, chỉ có tự lực, không thể có tha lực. Những điều làm ác phải tự mình dứt bỏ, chứ không thể cầu cạnh người khác giúp mình được. Ví như mình đi ăn cắp, ăn trộm, nhờ người khác giúp mình đừng ăn cắp, ăn trộm có được không? Không thể được. Phải tự mình biết đó là một việc làm ác, khiến người ta sầu khổ, thì mình nên dứt bỏ. Cũng như 6 nghề nghiệp ác, không thể cầu chư Phật giúp mình dứt các nghề nghiệp ác đó được. Chính phải tự mình, tự lực dứt bỏ, không hành nghề ác đó nữa. Nhờ thế, chúng ta mới biết rõ đạo Phật là đạo tự lực, kinh sách tha lực không phải kinh sách đạo Phật. Đạo Phật nhìn cuộc đời với đôi mắt nhân quả chỉ có tự lực mới dứt bỏ được mà thôi. Dù cho có một đấng vạn năng cũng không giúp chúng ta vào việc này được. Vì thế, đạo Phật là một tôn giáo mà phi tôn giáo, một tôn giáo không có đấng thiêng liêng vạn năng cứu khổ, một tôn giáo bằng sức tự lực của con người cứu mình ra khỏi mọi cảnh khổ, nên đạo Phật còn gọi là đạo độc cư, độc bộ, độc hành. Đạo Phật còn gọi là nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Chương 2. Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm. Có 6 nghề ác. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành 6 nghề ác, vì 6 nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật. 6 nghề ác đó như sau. Thứ nhất, không làm nghề săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng, nai, hươu, khỉ, trồn, heo, gà, rừng và các loại chim chóc khác nữa, vân vân. Thứ hai, không làm nghề chài lưới. Nghề chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc như đặt rọ, lờ chài lưới, vó câu, vân vân. Thứ ba, không làm nghề buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sanh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt, vân vân. Người làm nghề này gọi là đồ tể, giết gia súc bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sanh không chút lòng thương xót. Thứ tư, không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sanh nấu thành thực phẩm như phở, cháo, lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, vân vân. Nghề này cũng là nghề độc ác, người hành nghề này cũng đánh mất tâm từ bi. Thứ năm, không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu, vì sản xuất và buôn bán rượu khiến người ta nghiện ngập say sưa, không còn trí thông minh, nên họ có thể la xóm mắng làng, chửi vợ mắng con, bất kể cha mẹ anh em ruột thịt, không biết rửa sạch, nằm ngoài đường, ngủ bụi, ngủ bờ, nằm sương, nằm nắng, làm mất thể diện con người, thân thể dễ sanh bệnh tật, tạo cảnh khổ đau cho cha mẹ anh em vợ con, vân vân. Thứ sáu, không làm nghề buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, mở ngọt, bán nô lệ, đóng ngọt. Nghề buôn hương bán phấn, mở ngọt. Nghề mãi dâm, đóng ngọt, cũng là nghề buôn bán người. Nghề này rất độc ác, dùng thế lực tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói, bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Vì con vật có lúc dâm và cũng có lúc không dâm, cho nên kẻ làm nghề bán trôn nuôi miệng là kẻ làm xấu xa thân phận làm người. Sáu nghề nghiệp này là 6 nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau bệnh tật muôn người. Nhất là nghề sản xuất và bán rượu, sản xuất và bán thuốc phiện, sản xuất và bán xì kê ma túy, sản xuất và bán thuốc lá, thuốc lào, vân vân, là những thứ gây bệnh tật, nghiện ngập, hao tổn tiền bạc của cải, tài sản. Biết bao nhiêu người trải qua bao nhiêu thế hệ phải gánh lấy hậu quả đau khổ này. Do thế, những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người, muôn vật. Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối diễn biến từng phút giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. Nếu quý vị không tin lời Phật dạy thì hỏi thăm những gia đình đang hành những nghề nghiệp này. Trong bề ngoài có vẻ giàu sang sung sướng, nhưng bên trong chẳng có hạnh phúc gì cả. Thường những gia đình này hay có những người đau ốm bệnh tật, không người này thì đến người khác. Tai nạn thường xảy ra, khiến gia đạo bất an, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Cuộc sống của gia đình họ chẳng bao giờ êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Làm ác thì phải lãnh quả khổ, không làm sao và cũng không ai cứu thoát khổ được. Vì thế, Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm không cho người cư sĩ hành sáu nghề nghiệp ác, dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Do đó, Ngài muốn cho các đệ tử của mình sống an vui, hạnh phúc chân chánh, không còn gặp cảnh đau khổ nữa. Chính vì hằng ngày trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra nhiều nhân ác nên phải chịu những quả khổ đau đời đời kiếp kiếp, chứ không ai mang đến quả khổ ấy cho ta được, dù kẻ đó là quỷ thần ác độc. Cũng như không có một vị thần thánh nào hay một Đức Phật cùng những vị Bồ Tát nào ban phúc lành cho chúng ta được. Xin các bạn lưu ý cho điểm này. Nhân quả là một đạo luật công bằng, chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho chúng ta mà chính chúng ta, cũng như không ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta mà chính chúng ta. Bởi người cư sĩ không thấy luật nhân quả rất công bằng và công lý, cho nên trong cuộc sống họ không biết chọn nghề nghiệp, chỉ thấy nghề nào làm ra tiền và có cơm ăn áo mặc dễ dàng, nhất là môi trường sống. Nơi đó mọi người làm nghề sắc sanh lại dễ kiếm tiền thì họ bắt chước làm theo, nhưng không ngờ lại tạo ra vô vàn tội ác. Từ những hành động tạo ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh thì chính bản thân họ và ngay cả gia đình đều phải thọ lãnh những quả khổ đau ấy từ người này đến người khác. Là đệ tử của Đức Phật, những hàng cư sĩ phải lưu ý sáu nghề nghiệp ác độc này, luôn luôn phải vâng theo lời dạy của Đức Phật thì mới tìm thấy chân hạnh phúc an vui của cá nhân và của cả gia đình mình. Hành nghề đúng như vậy mới gọi là chánh nghiệp, chính nghề nghiệp chân chánh mới nuôi được chánh mạng của mình và của mọi người trong gia đình. Hạnh phúc từ ấy sẽ đến với các bạn. Các bạn có tin những lời dạy này không? Thọ dụng thực phẩm động vật, không thấy, không nghe và không nghi. Sáu nghề nghiệp ác đã dạy trong tập sách này, chúng tôi có ghi chú thêm để quý thầy và các Phật tử nhận thấy rõ tại sao lại có chư tăng Nam Tông thọ dụng thực phẩm động vật. Có phải Đức Phật đã cho phép chư tăng thọ dụng thực phẩm động vật hay không? Để trả lời những câu hỏi này và làm sáng tỏ Phật giáo, các nhà sư Nam Tông không biết dựa vào lời dạy nào của Đức Phật mà dám thọ dụng thịt động vật. Thưa quý hòa thượng, quý sư, thầy và các Phật tử, hãy đọc lại bài kinh số 55 Rivaka trang 71, kinh Trung Bộ tập 2 tạng kinh Việt Nam do hòa thượng Minh Châu chuyển ngữ từ tiếng Pali sang Việt ngữ. Trong bài kinh này, đoạn kinh thứ nhất, Đức Phật đã dạy người tu sĩ không được thọ dụng thịt động vật, thấy, nghe và nghi. Này Rivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt động vật không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi. Theo nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo thấy thực phẩm của người Phật tử cúng dường có thịt chúng sanh thì không được ăn, đó là trường hợp thứ nhất. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt chúng sanh như lại nghe người khác nói trong thực phẩm đó có thịt chúng sanh thì không được ăn, đó là trường hợp thứ hai. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt và cũng không nghe nói có thịt chúng sanh, nhưng tâm lại sanh nghi ngờ thực phẩm này có thịt chúng sanh, Vì có mùi tanh thì không được ăn, đó là trường hợp thứ ba. Xét qua ba trường hợp trên đây, rõ ràng Đức Phật không cấm ăn thịt chúng sanh, mà chỉ có lời khuyên để chúng tỳ kheo ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt. Ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt tức là thực hiện lòng từ bi thương xót chúng sanh, có nghĩa là sống đúng đạo đức hiếu sinh. Còn cấm tức là giới cấm. Giới cấm là có sự bắt buộc không ăn thịt chúng sanh, có nghĩa là ăn chay, nhưng ăn chay ấy là ăn chay theo kiểu Đại Thừa Bà La Môn giáo, mỡ ngọt, ăn chay do giới cấm, đóng ngọt. Còn ngược lại, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dùng giới đức không cấm, nhưng chỉ khuyên người tu sĩ phải tự giác ăn như thế nào để thể hiện được đạo từ bi đúng nghĩa của từ tâm. Trường hợp thứ nhất và thứ nhì thì quá rõ ràng, còn trường hợp thứ ba là nghi ngờ, dường như mơ hồ, nhưng thực ra thì chúng sanh thì có mùi tanh hôi của chúng, mặc dù chúng ta không thấy không nghe, nhưng mùi cá làm sao không tanh mùi cá, mùi thịt bò làm sao không hôi bò, mùi thịt heo làm sao không hôi heo, mùi thịt gà làm sao không tanh gà, vân vân. Tất cả thịt động vật đều có mùi riêng của nó, làm sao chúng ta không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không được phép ăn, vì lương tâm và tình thương của chúng ta không cho phép nuôi mạng sống bằng sự khổ đau của loài vật khác. Phật dạy lần thứ hai, này Rivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dùng không thấy, không nghe và không nghi. Có lẽ dựa theo lời dạy này mà các nhà sư Nam Tông dùng lý luận biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Không thấy nghĩa là không thấy người giết con vật để cúng dường cho mình. Không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết để cúng dường cho mình. Không nghi nghĩa là thấy thực phẩm động vật Phật tử cúng dường, không nghi ngờ người ta giết con vật làm thực phẩm để cúng dường cho mình. Cho nên trong bài kinh Rivaka có mỡ ngọt và đóng ngọt. Mỡ ngọt vì mình mà giết, đóng ngọt, bốn chữ này là do người sao thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham ăn thịt chúng sanh. Xưa các tổ không có điều gì mà không dám làm, họ thêm bớt rất nhiều trong kinh sách Nguyên Thủy. Ngày nay cũng vậy, họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của Đức Phật. Có khi vì bảo vệ danh dự của mình trong lúc vi phạm giới luật, và cũng có khi vì không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa chứng. Nếu bài kinh chấm dứt ở đây thì chúng ta khó làm sáng tỏ được Phật giáo, nhưng bài kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba, nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và lòng tham dục của các nhà sư Nam Tông, khéo thêm thắt, khéo lý luận, bóp méo kinh sách của Đức Phật để gây tội ác tày trời. Nên tất cả các sứ Phật giáo Nam Tông tu hành chẳng đến đâu nhập định điên khùng, minh sát tuệ, tu hành không đúng tứ niệm xứ và tứ thánh định của Đạo Phật, chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh. Đây là trường thiền tu tâm niệm xứ, đây là trường thiền tu thân niệm xứ, đây là trường thiền tu thọ niệm xứ. Chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh như vậy, mà lại còn hô hào rùm beng viết kinh sách phổ biến khắp nơi, làm cho người sao hiểu lầm Phật pháp, tu hành sai lệch, chẳng giải quyết được sanh già bệnh chết, trong khi pháp môn tứ niệm xứ rất tuyệt vời. Tu là thấy kết quả ngay liền, tu tập là có những thần lực siêu việt không thể nghĩ bàn. Do chia chẻ pháp môn tứ niệm xứ nên các nhà sư Nam Tông tu hành chẳng tới đâu, chỉ loanh quanh trong các định tưởng, chẳng bao giờ đạt được sự giải thoát của Phật giáo. Các nước theo Phật giáo Nam Tông lấy Phật giáo làm quốc giáo, mọi thanh niên đúng tuổi đều phải vào chùa tu tập 3 năm. Nếu ai muốn tu luôn thì ở lại tiếp tục tu hành, còn không muốn tu thì phải xuất sải. Xuất sải có nghĩa là ra đời, mở ngọt hoàng tục, đóng ngọt, lập gia đình. Nhưng những người thanh niên này đã tu theo đạo Phật mà không có chút lòng từ bi nào cả. Họ đã dám cầm dao súng vũ khí diệt dân tộc họ như giết heo, gà, dê, vân vân. Bởi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh thì thành ác quỷ chứ làm sao thành Phật được. Bài kinh Rivaka Đức Phật đã dạy như vậy mà các tổ bên Nam Tông dám bịa ra ăn năm thứ bất tịnh nhục, thật là đau lòng. Tại sao vậy? Tại vì tu sĩ Phật giáo Nam Tông ăn thịt chúng sanh nên tâm họ rất hung ác. Đời sống tu sĩ của họ sống ngược lại với đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh của đạo Phật. Đạo Phật là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mà không chút lòng thương yêu? Vậy những người tu sĩ này có phải là tu sĩ của đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy tiếp cho các vị tỳ kheo không nên ăn thịt chúng sanh bằng phương pháp tu tập và trao dồi tứ vô lượng tâm. Bài kinh dạy tiếp: Này Rivaka, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy phải luôn tu tập tâm mình biến mãn khắp cùng một phương với lòng từ và an trú, phương thứ hai, phương thứ ba, thứ tư, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên, tâm vị ấy biến mãn và câu hữu với lòng từ quảng đại vô biên, không hờn không sân và an trú. Với ý nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu thấy có thịt chúng sanh, thà chết chứ không ăn. Đó là thực hiện đạo từ bi, lòng hiếu sinh của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy. Thế mà các nhà sư Nam Tông nỡ nhẫn tâm ăn thịt được, thì chúng tôi rất thương hại cho họ. Chỉ một đời tu hành mà chẳng ích lợi gì cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh. Đoạn kinh này, Đức Phật đã xác định rõ ràng một người tu sĩ đạo Phật phải luôn tu tập tứ vô lượng tâm. Người đã tu tập tứ vô lượng tâm thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng sanh được, phải vậy không các bạn? Vậy mà các sư Nam Tông vẫn nuốt trôi được thịt chúng sanh mới thật là hay. Về phần các vị tỳ kheo, Đức Phật đã dạy không ăn thịt chúng sanh bằng hai bài pháp tuyệt vời. Một, ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe và không nghi. Hai, ăn thịt chúng sanh với lòng từ bi biến mãn khắp cùng mười phương trên dưới. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy người cư sĩ phải cúng dường thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Này Rivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật làm thực phẩm cúng dường, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau, hãy đi và dắt con thú này đến đây, đó là nguyên nhân thứ nhất. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi, bị lôi kéo nơi cổ nên cảm thọ đau đớn khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau đớn khổ ưu vô cùng, đây là nguyên nhân thứ tư. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Qua đoạn kinh này, chúng ta thấy rất rõ Đức Phật đã dạy rất kỹ cho người cư sĩ không nên cúng dường Phật và chúng thánh tăng thực phẩm động vật. Vì cúng dường như vậy là cúng dường phi pháp, không có phước mà tổn đức thêm trọng tội vì sát hại sanh linh. Một bài kinh rất có giá trị với các tu sĩ Nam Tông, bài Rivaka trong Trung Bộ Kinh đã khẳng định người tu sĩ Đạo Phật không được ăn thịt chúng sanh, nên ăn thực phẩm thực vật với mục đích là để trao dồi tâm từ bi hỷ xả của mình, để ly dục, ly ác pháp, khiến cho thân tâm thanh tịnh, nhập được các loại thiền định, làm chủ được sự sống chết luân hồi. Ngược lại, một người tu sĩ còn ăn thịt chúng sanh, tức là tâm dục chưa ly, ác pháp chưa lìa, thì rất uổng cho một đời tu hành theo Đạo Phật, mà chẳng hưởng được sự giải thoát của Đạo Phật, mà lại còn đọa vào địa ngục, mở ngọt. Địa ngục ở đây không phải cõi địa ngục, mà là trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của tâm, đóng ngọt. Tu mà còn tâm ác như vậy, thì phan mang nợ đàn na thí chủ muôn đời, muôn kiếp. Hiện giờ các nhà sư Nam Tông ăn uống cho khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp mà nuôi thân mạng, thì thân mạng này phải chịu thọ khổ muôn vàng, vì đã đem vào thân những sự đau khổ của chúng sanh, thì làm sao tránh khỏi sự đau khổ ấy. Ghi chú đọc bài kinh Rivaka, chúng ta nhận xét về Đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực, dạy đạo đức nhân bản nhân quả rất thực tế và cụ thể. Cho nên Đức Phật là một nhà tâm lý học, thông suốt mọi tình cảm, tâm tư và nguyện vọng của mọi người. Vì thế giáo pháp của Ngài dạy toàn là đạo đức làm người. Vì dạy đạo đức làm người nên nói về tâm lý của con người rất là sâu sắc. Thứ nhất, dạy người cư sĩ không làm nghề nghiệp ác để tránh nhân quả xấu như tai nạn, bệnh tật, yếu tử v.v. Thứ hai, dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh bằng sự ý tứ cẩn thận trong từ miếng ăn của mình, bằng một tấm lòng thương yêu rộng lớn đối với muôn loài chúng sanh. Thứ ba, vị Phật tử không nên cúng dường thịt chúng sanh làm ra thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Cúng dường như vậy là phi pháp, phi công đức, mở ngọt, không có phước báo mà còn thêm tội lỗi, đóng ngọt. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật từ sơ thiền, trung thiền đến hậu thiền, Ngài dạy con người cách thức sống trong thiền pháp, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác pháp. Vì thế mà ngay từ bước đầu tiên, Đức Phật đã dạy người cư sĩ không làm sáu nghề nghiệp ác như trên đã giảng. Cách thức tu tập của Đạo Phật rất cụ thể. Ở đây, quý thầy và các Phật tử phải hiểu cho rõ ràng, đổi nghề nghiệp, không làm nghề ác nữa, tức là tu hành. Tu tức là sửa đổi, thay đổi, làm tốt lại, làm thiện lại, và không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chứ không phải ngồi đó gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, lần chuỗi ngồi thiền, hay lại hồng danh sám hối mà tiêu tội hưởng phước được, vân vân. Quý vị đừng làm hiểu theo sự hướng dẫn tu tập của các nhà học giả của một số hệ phái. Khi tu tập là phải ngồi thiền nhập thất, tụng kinh sám hối, niệm Phật, niệm chú, truyền tâm ấn, la hét, đánh xô đẩy để ngộ Phật tánh. Đó là hình thức tu tập chịu ảnh hưởng ngoại lai của các tôn giáo khác, chẳng giúp gì cho chúng ta giải thoát tâm tham sân si, phiền não, thương ghét, giận hờn, thù oán, tật đố nghi kỵ và các ác pháp khác. Cách thức tu tập của Đạo Phật trong kinh điển Nguyên Thủy dạy thực tế và cụ thể hơn, có kết quả ngay liền khi bắt tay vào tu, không như những pháp hành của các nhà học giả dạy ở trên theo kinh sách phát triển của một số hệ phái. Như trên đã nói, quý vị đổi nghề ác làm nghề thiện là quý vị không làm khổ chúng sanh, không làm khổ đau cho chúng sanh, tức là quý vị không làm khổ đau cho quý vị, không làm khổ đau cho quý vị, tức là giải thoát. Dạy người không làm nghề ác, không làm việc ác, tức là tu thiện. Đấy các bạn có hiểu biết điều này không? Vậy người không cúng dường thực phẩm bằng xương máu chúng sanh, tức là tạo nghiệp thân ít bệnh, tuổi thọ sống lâu. Vậy chư tăng không ăn thịt chúng sanh là trao dồi tâm từ bi hỷ xả để đối trị tâm tham sân si ích kỷ nhỏ mọn vân vân. Bài kinh này quý thầy và quý Phật tử nên lưu ý lời dạy của Đức Phật: ăn thịt chúng sanh phải không thấy, không nghe và không nghi. Lời dạy này có nghĩa là trong sự ăn uống phải trao dồi mắt tai của mình, phải ý tứ cẩn thận khi ăn khi uống, phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương máu và sự chết chóc đau khổ chúng sanh trong đó hay không. Nếu có, chúng ta thà chết trong giới luật của Phật chứ không ăn mà phạm giới. Tại sao vậy? Tại vì người tu sĩ đạo Phật thường trao dồi tu tập tâm mình lòng thương yêu rộng lớn đối với tất cả chúng sanh, đối với nhân loại khắp mười phương thế giới. Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân vô thường bất tịnh này và chạy theo dục lạc ảo giác ngon ngọt của vị giác thì chúng ta chưa phải một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh có lòng từ bi. Đạo Phật ăn chay trên ăn chay, ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Ngược lại, trong thế gian này có những người ăn chay không ăn thịt chúng sanh nhưng làm thực phẩm giống như thịt chúng sanh, thì đó là ăn chay theo kiểu phàm phu, ăn chay còn thèm thịt, nên tạo thực phẩm chay giống như thực phẩm thịt chúng sanh để ăn đỡ thèm. Cách thức ăn chay như thế Đức Phật không chấp nhận. Đạo Phật tu thật làm việc thiện từ trong lòng thiện sanh ra, ăn chay vì thương xót chân thật đối với chúng sanh nên không nỡ ăn thịt chúng sanh, ăn chay chỉ vì sợ địa ngục, sợ quỷ vô thường, quỷ dạ xoa hành hà, thiêu đốt, đâm chém, cắt lưỡi, móc hồng, rút gân vân vân, ăn chay để cầu sanh về cực lạc thiên đường vân vân, ăn chay để cầu cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu vân vân. Ăn chay như vậy đạo Phật không chấp nhận vì không phải pháp tu hành để giải thoát. Đó là một loại ăn chay để an ủi tinh thần. Ăn chay như vậy giống như con bò ăn cỏ, không có nghĩa lý gì của đạo giải thoát cả.